Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 25 tháng 6, trước hết, anh Phương và Mai Anh xin gửi đến quý vị phóng sự ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ nước Cộng hòa Armenia. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi những diễn biến trong ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Armenia. Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu hôm qua 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm Cộng hòa Armenia trong vòng 3 ngày cho đến chiều Chủ nhật 26 tháng 6 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 14 của Ngài tại nước ngoài và Armenia là quốc gia thứ 22 được Ngài đến thăm. Đức Thánh Cha sẽ trở lại vùng Caucasus này để viếng thăm hai nước láng giềng của Armenia là Cộng hòa Georgia và Azerbaijan vào tháng 9 năm nay. Azerbaijan đang ở trong tình trạng ngưng chiến khó khăn với Armenia sau nhiều năm chiến tranh tại vùng tự trị Nagorno-Karabakh, một vùng có đa số dân là người Armenia nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan theo Hồi giáo. Chính vì tình trạng căng thẳng này, gần một nửa ngân sách của Armenia được dành cho Bộ Quốc phòng và việc võ trang để bảo vệ biên giới giữa lúc Armenia bị khủng hoảng kinh tế. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên chuyến bay có đoàn tùy tùng gồm 30 người và hơn 50 ký giả Italia và quốc tế, không kể hơn 600 ký giả đã đăng ký tại phòng báo chí của Armenia để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chiếc máy bay Airbus A321 chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 9 giờ 22 phút sáng và trực chỉ phi trường quốc tế Yerevan của thủ đô Armenia. Đây là một quốc gia bé nhỏ, chỉ rộng gần 30.000 cây số vuông với hơn 2.900.000 dân cư, trong đó 90% là tín hữu thuộc giáo hội Armenia tông truyền và khoảng 10% tức là 280.000 tín hữu công giáo Armenia với 3 giáo phận do 3 giám mục coi sóc và 40 giáo xứ được 30 linh mục triều và dòng phụ trách. Ngoài ra có 50.000 tín hữu công giáo Latin sinh sống tại nước này. Trên huy hiệu chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có hàng chữ Đức Giáo Hoàng Francisco tại Armenia từ 20 đến 26 tháng 6 2016, cuộc viếng thăm tại nước Kitô đầu tiên. Thực vậy, quốc dân Armenia đã được rửa tội theo Kitô giáo hồi năm 301, tức là 12 năm trước khi đế quốc Roma được Hoàng đế Constantino tha bắt đạo. Biến cố kỷ niệm 1.700 năm Armenia lãnh nhận bí tích rửa tội đã được mừng trọng thể cách đây 15 năm, đặc biệt với cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng tại đây từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2001.
Công trình dẫn dân Armenia theo Kitô giáo là do Thánh Gregorio Armeno, cũng được gọi là vị soi sáng. Ngài sống từ năm 240 đến 326. Theo lưu truyền, khi còn nhỏ, Gregorio được đưa tới thành Caesarea ở miền Cappadocia và được giáo dục theo Kitô giáo. Sau đó, Gregorio phục vụ vua Tiridate III của nước Armenia. Một hôm, vì Gregorio chống lại việc thờ thần Anahis và công khai làm chứng đức tin Kitô, nên bị nhà vua tống vào ngục đầy rắn độc. Về sau, nhờ được Gregorio chữa khỏi bệnh một cách lạ lùng, vua Tiridate cùng với toàn thể triều đình trở lại Kitô giáo vào năm 301. Thánh Gregorio thụ phong giáo mục tại thành Caesarea năm 314 và sau đó Ngài dành cho năng lực rao giảng tin mừng cho dân chúng tại Armenia và hướng dẫn giáo hội trẻ trung tại đây. Theo truyền thống, cùng với hai thánh tông đồ Bartolomeo và Tadeo là những vị đầu tiên truyền giảng tin mừng cho dân tộc Armenia, Thánh Gregorio vị soi sáng luôn được giáo hội này tôn kính như vị sáng lập, cột trụ của giáo hội. Chế độ quân chủ tại Armenia chẳng bao lâu bị tiêu diệt tại miền Tây, tức là miền chịu ảnh hưởng của văn hóa Byzantine trong vương quốc Armenia. Ở mạn đông nước này, chế độ quân chủ bị người Ba Tư bãi bỏ vào năm 428 và thống trị tại đây. Và thế là dân tộc Armenia bắt đầu thời kỳ 7 thế kỷ bị người Ba Tư và Ả Rập bách hại. Trong nhiều thế kỷ, Armenia là quốc gia trái độn giữa đế quốc Roma và đế quốc Ba Tư, rồi bị tiêu diệt vào thế kỷ thứ 11. Nhiều người Armenia chạy tới miền Cilicia, ngày nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để tị nạn và thành lập một vương quốc mới tại đây. Nước Cilicia thời Trung Cổ được gọi là Tiểu Armenia với thủ đô là thành Sít, duy trì được nền độc lập cho đến năm 1375. Trong các thế kỷ đó, người Armenia ở Cilicia duy trì quan hệ với các đạo binh thánh giá và các thừa sai của giáo hội Công giáo Latinh, và cũng không thiếu những cố gắng tái lập sự hiệp nhất với tòa thánh ở Roma, nhất là trong công đồng chung Firenze năm 1439.
Sau khi vương quốc của người Armenia ở Cilicia bị sụp đổ, dân chúng tại đây bị phân tán và phải sống còn dưới sự thống trị của các quyền lực ngoại bang. Trong những hoàn cảnh chính trị ấy, bản sắc của dân tộc Armenia vẫn được bảo tồn nhờ ngôn ngữ và đức tin Kitô. Trong những thăng trầm và những thảm kịch ghi đậm lịch sử dân Armenia, nhất là trong thế kỷ 20 vừa qua, với những cuộc tàn sát và lưu đày, dân tộc Armenia luôn trung thành với đức tin tông truyền, đức tin của các vị tử đạo và hiển tu. Các tín hữu Kitô ngày nay gồm hơn 7 triệu người, trong đó có 2,9 triệu người ở Cộng hòa Armenia, 2 triệu người tại Nga, 400.000 người ở Cộng hòa Georgia và nửa triệu ở Trung Đông. Ngoài ra, tại Bắc Mỹ có 1 triệu người Armenia, Nam Mỹ có 150.000 người và tại Pháp có 400.000, không kể nhiều nước khác. Giáo hội Armenia tông truyền có 2 tòa tổng thượng phụ, một ở thành phố Echmiadzin bên Armenia và một tại Antelias bên Liban. 2 tòa tổng thượng phụ này có uy tín tinh thần rất lớn và là điểm tham chiếu cho các cộng đồng Armenia trên thế giới. Ngoài ra, còn có 2 tòa thượng phụ ở Jerusalem và Istanbul. Thành thánh Echmiadzin, trụ sở cũ của Đức Tổng Thượng Phụ, giáo chủ Armenia tông truyền, tọa lạc gần thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia hiện nay. Trước kia, Armenia là một cộng hòa thuộc Liên Xô cho đến năm 1991, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Armenia tuyên bố độc lập. Giáo hội Armenia tông truyền cũng được hồi sinh mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, đã có thêm 9 giáo phận mới hoặc giáo xứ mới được thành lập tại nước này.
Sau 4 giờ bay, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã tới phi trường Svanos của thủ đô Yerevan vào lúc gần 3 giờ chiều giờ địa phương, tức là gần 1 giờ trưa giờ Roma. Yerevan ở độ cao 1.000 mét và có từ 3.000 năm nay. Đây cũng là thành phố lớn nhất của Armenia với hơn 1.200.000 dân cư, tức là chiếm hơn 1/3 dân số toàn quốc. Tổng thống Cộng hòa Armenia, ông Shep Shakshian, cùng với phu nhân và Đức Tổng Thượng Phụ Kakerin II và Đức Thượng Phụ Công giáo Armenia Gregoire XX Gabran, cùng với một số giáo mục công giáo và chính quyền, đã chào đón Đức Thánh Cha tận chân thang máy bay. Hai em bé trong y phục truyền thống đã dâng cho ngài bánh và muối như một cử chỉ chào mừng. Sau nghi thức chào cờ và duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha đã được tháp tùng về trụ sở Giáo hội Armeni Tông truyền ở Echmiadzin, cách đó 12 cây số. Thành phố này chỉ có 56.000 dân cư, cách thủ đô Yerevan 18 cây số về mạn Tây, gồm nhiều dinh thự khác nhau, trong đó có dinh tông tòa, nhà thờ chính tòa, giáo phủ, chủng viện, nhà khách và một số bảo tàng viện lưu trữ nhiều bảo vật và thủ bản quý giá. Đây là Vatican của Giáo hội Armeni Tông truyền, trung tâm hành chính và tôn giáo của Armeni sau khi Kitô giáo được chọn làm quốc giáo tại đây từ năm 301. Chủ của tất cả các dinh thự này hiện nay là Đức Tổng Thượng Phụ Kakerin II. Năm nay ngài 65 tuổi, từng du học ở Áo và Đức, và đậu tiến sĩ tại Học viện của Chính thống Nga ở Zagorsk. Theo truyền thống, các cuộc viếng thăm của các vị thủ lãnh tôn giáo bắt đầu với một nghi thức cầu nguyện ngắn tại nhà thờ chính tòa ở Echmiadzin, và Đức Thánh Cha Francisco cũng không đi ra ngoài thông lệ đó của Giáo hội Armeni Tông truyền. Nghi thức bắt đầu bằng bài nguyện ca Ha Shabba, dâng kính thánh Gregorio vị soi sáng, trong khi Đức Thánh Cha và Đức Kakerin II cùng hôn bàn thờ, và hai vị giáo mục đọc thánh vịnh 122. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, nào ta hãy đi về nhà Chúa, chân chúng tôi đã dừng lại ở cửa ngươi, hỡi Jerusalem. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Thượng Phụ Kakerin, Đức Thánh Cha đã ca ngợi đức tin của nhân dân Armeni, sự giao hảo và cộng tác tốt đẹp giữa giáo hội này với công giáo. Đồng thời, ngài nhắc đến những thách đố đang chờ đợi hai giáo hội. Ngài nói:
In questa solenne occasione rendo grazie al Signore per la luce della fede accesa nella vostra terra. Fede che ha conferito all'Armenia la sua peculiare identità e ha resa messaggera di Cristo tra le nazioni. Cristo è la vostra gloria, la vostra luce, il sole.
Trong dịp long trọng này, tôi cảm tạ Chúa vì ánh sáng đức tin được thắp lên nơi đất nước của anh chị em. Niềm tin đã mang lại cho Armeni căn tính đặc thù và làm cho Armeni trở thành sứ giả của Chúa Kitô giữa các dân nước. Chúa Kitô là vinh quang, là ánh sáng, là mặt trời chiếu soi anh chị em và ban cho anh chị em sự sống mới, tháp tùng và nâng đỡ anh chị em, đặc biệt trong những lúc thử thách cam go. Tôi cúi đầu trước lòng thương xót của Chúa, đấng đã muốn cho Armeni trở thành quốc gia đầu tiên ngay từ năm 301, đón nhận Kitô giáo như tôn giáo của mình, trong một thời kỳ đế quốc Roma vẫn còn hung hăng bách hại. Niềm tin nơi Chúa Kitô đối với Armeni không phải như chiếc áo người ta có thể mặc vào hoặc cởi ra tùy theo hoàn cảnh hoặc theo cơ hội thuận tiện, nhưng là một thực tại cấu thành chính căn tính của mình, một hồng ân bao la cần đón nhận và gìn giữ với quyết tâm và lòng can đảm dù phải hy sinh mạng sống. Như Thánh Gioan Phaolô II đã viết, với phép rửa của cộng đoàn Armeni đã nảy sinh một căn tính mới của dân tộc, sau này trở nên thành phần cấu thành và không thể tách rời khỏi chính bản thể của Armeni. Từ đó không còn có thể nghĩ rằng trong số các yếu tố cấu thành căn tính ấy không có niềm tin nơi Chúa Kitô như một yếu tố nòng cốt. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em vì chứng tá đức tin sáng ngời, chứng tỏ cụ thể hiệu năng mạnh mẽ và phong phú của phép rửa tội được lãnh nhận cách đây hơn 1.700 năm. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi cảm tạ Chúa vì hành trình mà Giáo hội Công giáo và Giáo hội Armeni Tông truyền đã thực hiện qua cuộc đối thoại chân thành và huynh đệ để đạt tới sự chia sẻ trọn vẹn bàn tiệc thánh thể. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thực hiện sự hiệp nhất mà Chúa đã cầu xin để các môn đệ của người được nên một, hầu cho thế gian tin. Đức Thánh Cha nhắc đến những giai đoạn quan trọng trong cuộc đối thoại đại kết giữa hai giáo hội với sự đẩy mạnh trong thời gian gần đây nhờ Đức Tổng Thượng Phụ Vatican I và Karekin I, nhờ Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Nhắc đến những thách đố đang chờ đợi, Đức Thánh Cha nói:
Il mondo è purtroppo segnato da divisioni e conflitti, come pure da gravi forme di povertà materiale e spirituale. Compreso lo sfruttamento delle persone, persino di bambini e anziani, e attende dai cristiani una testimonianza di reciproca stima e fraterna collaborazione.
Rất tiếc là thế giới đang bị ghi đậm những chia rẽ và xung đột, cũng như những hình thức nghèo đói trầm trọng về vật chất và tinh thần, kể cả nạn bóc lột người, cho đến cả các trẻ em và người già. Thế giới ấy đang chờ đợi nơi các tín hữu Kitô một chứng tá về sự quý chuộng nhau và cộng tác huynh đệ, làm cho quyền năng và chân lý về sự phục sinh của Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời trước mặt mọi lương tâm. Sự dấn thân kiên nhẫn và đổi mới tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn, sự tăng cường những sáng kiến chung và sự cộng tác giữa mọi môn đệ của Chúa để mưu công ích, giống như ánh sáng rạng ngời trong đêm đen, và là một lời kêu gọi hãy sống trong tình bác ái và cảm thông nhau, dù có những khác biệt. Tinh thần đại kết có một giá trị gương mẫu, kể cả đối với thế giới ở ngoài biên cương của cộng đồng giáo hội, và là một lời mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy giải quyết những bất đồng bằng con đường đối thoại và đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta. Ngoài ra, tinh thần đại kết ngăn cản sự lợi dụng về lèo lái đức tin, vì nó buộc phải tái khám phá những căn cội chân thực, trao đổi, bảo vệ và phổ biến chân lý trong niềm tôn trọng phẩm giá của mỗi người, và theo những thể thức, qua đó, người ta thấy được sự hiện diện của tình thương và ơn cứu độ mà ta muốn phổ biến. Như thế, chúng ta sẽ trình bày cho thế giới một chứng tá đầy sức thuyết phục, chứng tá mà thế giới rất cần. Đó là Chúa Kitô hằng sống và đang hoạt động. Ngài luôn có thể mở ra những con đường mới, hòa giải giữa các dân nước, các nền văn minh và tôn giáo. Chúng ta làm chứng và làm cho chân lý này trở nên đáng tin, đó là Thiên Chúa là tình thương và thương xót.
Cuộc viếng thăm và cầu nguyện kết thúc với kinh lạy cha và phép đành của Đức Thánh Cha và Đức Tổng Thượng Phụ Karikin. Sau khi nghỉ ngơi tại dinh tông tòa, lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến phủ Tổng thống Armenia cách đó 16 cây số để viếng thăm. Tổng thống Sarkisian, năm nay 62 tuổi, đã từng làm Bộ trưởng Quốc phòng rồi Thủ tướng của Armenia trước khi đảm nhận trách vụ hiện thời từ 8 năm nay. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông đã cùng với Đức Tổng Thượng Phụ Karekin và các giám mục Armenia, Công giáo và Tông truyền đến Vatican để tham dự phụng vụ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của 1,5 triệu người Armenia dưới bàn tay của quân Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống và chào thăm gia đình ông, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giới chức chính quyền và xã hội dân sự và văn hóa của Armenia, cũng như ngoại giao đoàn tại nước này, tổng cộng là 240 người vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, cũng tại phủ Tổng thống. Lên tiếng trong dịp này, sau khi cảm ơn Tổng thống, Đức Thánh Cha nhắc đến đại tai ương hàng triệu người dân Armenia bị tàn sát và lễ tưởng niệm đã được cử hành hồi tháng 4 năm ngoái ở đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ngài cũng ca ngợi dân tộc Armenia kiên vững trong thử thách và tìm được sức mạnh nơi thập giá của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói,
tôi ca ngợi dân tộc Armenia được ánh sáng tin mừng soi chiếu, cả trong những lúc bi thảm nhất của lịch sử, vẫn luôn tìm thấy nơi thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô sức mạnh để trỗi dậy và tiếp tục hành trình trong phẩm giá. Điều này cho thấy cội rễ đức tin Kitô thật là sâu xa và kho tàng vô biên ơn an ủi và hy vọng chứa đựng trong đó. Nhớ đến những hậu quả đau buồn mà oán thù, thành kiến và ước muốn thống trị vô độ đưa tới trong thế kỷ vừa qua, tôi nồng nhiệt cầu chúc nhân loại biết rút ra từ kinh nghiệm bi thảm ấy bài học để hành động với tinh thần trách nhiệm và khôn ngoan, để phòng ngừa, đừng để những điều kinh hoàng ấy tái diễn. Vì thế, từ mọi phía cần gia tăng nỗ lực để trong những tranh chấp quốc tế, sự đối thoại luôn được trỗi vượt, sự chân thành và liên lỉ tìm kiếm hòa bình, sự cộng tác giữa các quốc gia và sự chuyên cần dấn thân của các tổ chức quốc tế luôn chiếm ưu thế để kiến tạo một bầu không khí tín nhiệm, để đạt tới những hiệp định lâu bền. Đức Thánh Cha cho biết, Giáo hội Công giáo mong ước tích cực cộng tác với tất cả những người quan tâm đến số phận của nền văn minh và sự tôn trọng các quyền con người, để trên thế giới, các giá trị tinh thần được chiếm ưu thế, vạch mặt những người làm băng hòa ý nghĩa và vẻ đẹp của các giá trị ấy. Về vấn đề này, một điều tối quan trọng là tất cả những người tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa hiệp lực với nhau để cô lập hóa những kẻ lạm dụng tôn giáo để thực hiện những dự án chiến tranh, chiếm đoạt, bách hại, lèo lái và lạm dụng danh thánh của Thiên Chúa. Đặc biệt ngày nay, các tín hữu Kitô giống như và có thể là hơn cả thời các vị tử đạo đầu tiên, tại một số nơi họ bị kỳ thị và bách hại chỉ vì họ tuyên xưng niềm tin của họ. Trong khi quá nhiều xung đột ở nhiều miền trên thế giới vẫn chưa tìm được những giải pháp tích cực, tạo nên tang tóc, tàn phá và những cuộc cưỡng bách di cư toàn thể dân tộc. Vì thế, điều tối cần thiết là các vị nắm giữ vận mệnh của các dân nước này can đảm và không chút trì hoãn để đề ra và thực hiện những sáng kiến nhằm chấm dứt những đau khổ ấy, tìm kiếm hòa bình, bảo vệ và đón tiếp những người đang bị tấn công và bách hại, thăng tiến công lý và sự phát triển dài hạn như những mục tiêu hàng đầu. Nhân dân Armenia đã đích thân trải qua những tình trạng như thế, họ biết đau khổ và bách hại, họ bảo tồn trong ký ức không những các vết thương trong quá khứ, nhưng cả tinh thần giúp họ mỗi lần bắt đầu lại. Theo ý nghĩa đó, tôi khích lệ anh chị em đừng quên sự đóng góp quý giá này cho cộng đồng quốc tế.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một kỷ niệm quan trọng và nói rằng, năm nay là năm kỷ niệm 25 năm Armenia được độc lập. Đây là một dịp quý giá để vui mừng và nhớ đến những mục tiêu đã đạt được, cũng như để đề ra những mục tiêu mới cần hướng tới. Những buổi lễ mừng độc lập càng có ý nghĩa nếu chúng trở thành cho mọi người Armenia ở quê hương cũng như ở hải ngoại một dịp đặc biệt để hồi niệm và phối hợp nghị lực với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển đất nước về mặt dân sự và xã hội, công bằng và bao gồm mọi người. Vấn đề ở đây là liên tục kiểm chứng để không bao giờ lỗi những giới luật luân lý về công lý bình đẳng cho tất cả mọi người và về tình liên đới với những người yếu thế và kém may mắn. Về phần mình, Giáo hội Công giáo tuy chỉ hiện diện tại đất nước này với số người giới hạn, nhưng cũng vui mừng vì có thể góp phần làm tăng trưởng xã hội, đặc biệt trong những hoạt động nhắm giúp đỡ những người yếu thế và nghèo túng hơn trong lĩnh vực y tế và giáo dục, trong lĩnh vực bác ái, như nhà thương Redemptoris Mater, mẹ giáo hội ở Ashosk từ 25 năm nay, hoạt động của trường học ở thủ đô Yerevan, các sáng kiến của Caritas Armenia và hoạt động của các dòng tu. Xin Chúa chúc lành và bảo vệ Armenia, phần đất được soi sáng nhờ đức tin, lòng can đảm của các vị tử đạo, niềm hy vọng mạnh hơn mọi đau khổ.
Giã từ Tổng thống và các giới chức chính quyền, Đức Thánh Cha đã về dinh tông tòa ở Etmiadzin của Giáo hội Armenia Tông truyền để hội kiến với Đức Tổng Thượng Phụ và chào thăm phái đoàn 45 giáo mục của giáo hội này vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Sau đó, Ngài đã dùng bữa tối và qua đêm cũng tại dinh này. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay 25 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm và cầu nguyện tại đài tưởng niệm Zizenagabet, hay còn gọi là pháo đài chim én, nằm trên một ngọn đồi. Đài tưởng niệm này được xây năm 1967 để tưởng niệm 1,5 triệu người Armeni đã bị sát hại hồi năm 1915 dưới thời đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nạn nhân thuộc 29 tỉnh đã bị giết trong 3 năm trời. Khu vực này bao gồm một viện bảo tàng, một đài tưởng niệm với 12 cây cột và một bút tháp cao vút. Đài tưởng niệm hình tròn, chính giữa có một ngọn lửa thiêng cháy suốt ngày đêm và có 12 cây cột nghiêng chụm đầu vào nhau, biểu tượng cho các tỉnh có nạn nhân bị sát hại. Thêm vào đó là 2 cây kim cao vút lên trời, ám chỉ sự tái sinh của dân nước Armenia. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm bảo tàng viện diệt chủng và gặp khoảng 10 người con cháu của những người Armenia bị bách hại. Tiếp đến vào lúc 10 giờ, Ngài sẽ đáp máy bay đến Gumri, thành phố lớn thứ hai của Armenia, để cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cho các tín hữu. Ban trưa, Ngài viếng thăm và dùng bữa tại tu viện Đức Mẹ Armenia của các nữ tu dòng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha còn viếng thăm nhà thờ chính tòa của giáo hội Armenia tông truyền cũng tại Gumri, rồi thăm nhà thờ chính tòa của công giáo tại đây trước khi bay trở lại thủ đô Yerevan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.
Các bài đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên hôm nay thuật lại cho chúng ta những lời mời gọi tuyệt đẹp phát xuất từ Thiên Chúa. Bài tin mừng kể lại lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho nhiều người trong khi Ngài đang trên đường lên Jerusalem. Lần này, Ngài lên Jerusalem không chỉ để dự lễ vượt qua như hàng năm Ngài vẫn thường làm, nhưng là để hiến mình chịu chết làm giá chuộc muôn người. Lần lên đường này có tính chất quyết định và đòi hỏi những người đi theo Ngài phải có một tinh thần ứng trực cao độ. Bởi vậy, với người thứ nhất, Đức Giêsu đã khẳng khái tuyên bố: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Không có chỗ tựa đầu, tức là Ngài sẽ không dừng lại ở một bến đỗ an toàn nào cả. Ngài sẽ mãi bước đi, hết thành này đến thành khác, để mọi người có thể lắng nghe tin mừng cứu độ. Thầy Giêsu chỉ có một chỗ tựa đầu duy nhất mà thôi, đó là cây thánh giá. Trên thánh giá cao ấy, Ngài đã gục đầu tắt thở, phó thác mọi sự vào tay Chúa Cha. Ai đi theo Đức Giêsu cũng phải lên đường liên tục như thế, và chỉ được tựa đầu một khi đã treo mình trên thánh giá. Với người thứ hai, Đức Giêsu chủ động mời gọi, nhưng anh lại xin về nhà để làm tròn chữ hiếu với người cha đã mất. Lạ lùng thay, Đức Giêsu nói anh cứ đi theo Ngài, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phải chăng Đức Giêsu đã quá nhẫn tâm, không còn màng tới sự thảo hiếu và bổn phận của con cái đối với cha mẹ? Chắc chắn không phải như thế. Nhưng đúng hơn, Ngài muốn những ai một khi đã chọn lựa bước theo Ngài, phải biết đặt ưu tiên điều gì là trên hết. Nếu bước theo Chúa mà lòng vẫn còn lưu luyến gia đình, vẫn canh cánh đạo làm con, thì làm sao có thể xả thân vì nước trời? Đức Giê-xu không bắt người ta phải bất hiếu với cha mẹ. Nhưng lúc này đây chính là lúc phải cùng Thầy lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và chịu chết. Tình hình đã cấp bách và khẩn thiết lắm rồi. Người ta không còn được chần chừ hay suy nghĩ gì khác nữa. Gia đình phải tạm gác qua một bên, đạo làm con và chữ hiếu đành phải phó thác vào tình thương hải hà của Thiên Chúa. Thế nên, ngay đến người thứ ba, chỉ xin về nhà để từ giã gia đình thôi cũng không còn cần thiết nữa. Vì đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì sẽ chẳng cày bừa gì được. Mảnh ruộng sẽ trở nên nham nhở, bừa bộn, chứ chẳng còn đẹp hàng thẳng lối. Theo Chúa là một suy nghĩ chín chắn, là một chọn lựa mạnh mẽ và dứt khoát, không bao giờ là một hành động nửa vời. Tuy nhiên, bài đọc một dường như lại trình bày điều trái ngược. Khi được Elia mời gọi, ông Elisa đã xin phép để về nhà từ giã cha mẹ. Tiên tri Elia đã vui vẻ đồng ý. Và thế là Elisa thong thả về nhà, còn mở tiệc ăn uống chia tay, chẳng có gì phải vội vã, dứt khoát, có vẻ như hoàn toàn trái ngược với sự khẩn thiết mà Đức Giê-xu mong muốn trong bài tin mừng. Nhưng hai lời mời gọi xuất phát từ hai bối cảnh khác nhau. Lời mời gọi của Đức Giê-xu là lời mời gọi lên Giê-ru-sa-lem, dùng chính mạng sống để làm chứng cho tin mừng. Tính mạng sắp bị nộp vào tay người khác thì suy nghĩ đến một chỗ tựa đầu, đến việc chôn cất cha mẹ hay từ giã gia đình, chỉ làm cho người ta thêm vướng bận, lưu luyến, dẫn đến nhụt chí và sợ hãi. Còn lời mời gọi của Elia lại ở trong một bối cảnh khác. Elisa có thời gian chuẩn bị để lên đường theo thầy Elia, bắt đầu những tháng ngày tu tập và rèn luyện nhân đức. Tuy khác nhau về nhịp độ, nhưng cường độ thì hoàn toàn giống nhau. Vì bản chất của lời mời gọi đều đòi hỏi người ta phải quyết liệt, dứt khoát. Elisa xin thầy Elia về nhà để làm gì? Phải chăng là để giã từ cha mẹ ư? Không hẳn thế. Nếu chỉ là giã từ cha mẹ, thì đâu cần phải giết bò và chẻ cày ra làm củi. Đối với nghề nông, cặp bò, cái cày là những thứ hết sức quan trọng. Đó là tài sản, là nghề nghiệp, là chén cơm và còn là sinh mạng của người nông dân. Thiếu chúng, coi như là chết đói. Thế nhưng Elisa đã chính tay mình giết cặp bò, đã chính tay mình chẻ cày ra làm củi. Một hành động từ bỏ hết sức mạnh mẽ và dứt khoát. Giờ đây theo thầy Elia, dâng mình cho Chúa chính là con đường duy nhất mà Elisa bước đi. Ông không hề tiếc nuối hay có ý định quay trở về. Hành động giết bò, chẻ cày đã nói lên tất cả. Thái độ đáp trả của Elisa cũng chính là điều mà Đức Giê-xu mong muốn trong bài tin mừng hôm nay. Bước đi theo Chúa luôn là một hành động dứt khoát và quyết liệt, phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh, từ bỏ và ngay cả đánh đổi mạng sống của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ, những người đã quyết định đáp lời bước theo Đức Giê-xu, luôn được bình an và xác tín vào ơn gọi của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình, người thân, nhất là các bậc sinh thành của các vị ấy, luôn được an vui, khỏe mạnh, để các linh mục, các tu sĩ nam nữ có thể bước theo Đức Giê-xu cả hồn lẫn xác, chứ đừng bao giờ ngoái lại đằng sau nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trong Trái Tim Chúa do linh mục Nguyễn Sang trình bày.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, ca ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết song sao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.